của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 5, năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về mùa bầu cử Mỹ 2012, xu hướng bầu cử của cử tri Công giáo. Kế đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Tòa Thánh ban hành quy chế mới và nội quy cho Caritas quốc tế. Hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh đã ban hành quy chế mới và nội quy của tổ chức Caritas quốc tế, cùng với một sắc luật của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này. Từ nay Caritas quốc tế sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm. Theo sắc luật, mọi hoạt động định chế của Caritas quốc tế từ nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Co-unum là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Sắc luật cũng xác định một số thẩm quyền của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về hoạt động của Caritas quốc tế. Đây là một tổ chức quy tụ 165 Caritas địa phương và được Tòa Thánh công nhận tư cách pháp nhân, với thủ bút của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2004. Quy chế mới của Caritas quốc tế nhắm xác định rõ hơn thủ bút vừa nói, không những về vai trò của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, nhưng còn quy định rõ hơn thẩm quyền của Hội đồng này về những khía cạnh nội bộ cũng như hoạt động chính thức của Caritas quốc tế. Quy chế mới giúp tổ chức này chu toàn hữu hiệu hơn sứ mạng trong giáo hội của Caritas quốc tế, cũng như sự hiệp thông đức tin và đức mến trong những can thiệp trợ giúp nhân đạo. Như vậy, theo quy luật mới, Caritas quốc tế không còn là một tổ chức độc lập. Sắc luật của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh có khoản quy định rằng, bất kỳ văn bản nào của Caritas quốc tế có nội dung hoặc đường hướng đạo lý hoặc luân lý, thì đều phải có sự phê chuẩn trước đó của Hội đồng Tòa Thánh Co-unum, giữ nguyên thẩm quyền chung của Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngoài ra, các hiệp định của Caritas quốc tế với các tổ chức và cơ quan phi chính phủ phải được Hội đồng Tòa Thánh Co-unum phê chuẩn trước khi ký kết, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp về nhân đạo. Ngoài ra, Hội đồng Tòa Thánh Co-unum còn có nhiệm vụ giám sát về việc quản lý tài sản và tài chánh của Caritas quốc tế. Hội đồng này cũng có thẩm quyền bổ nhiệm một vị giáo sĩ làm tuyên úy. Vị này sẽ tham dự tất cả những phiên họp có tính chất quyết định của Caritas quốc tế. Bộ Ngoại giao Tòa Thánh có thẩm quyền liên lạc với các chính quyền chính trị, ngoại giao, hành chánh và tư pháp của các nước, đặc biệt với các thẩm quyền của nhà nước Italia, cũng như những quan hệ với các tổ chức quốc tế, miền. Bộ cũng cho phép khởi xướng hoặc phản đối một cuộc tranh tụng nhân danh Caritas quốc tế trước các tòa án dân sự của các nước, cũng như các tòa án quốc tế và các tòa làm trọng tài trung gian. Sắc luật do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh công bố hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp từ lâu giữa Phủ Quốc vụ Khanh và Caritas quốc tế. Trong thời gian trước đây, bà Leslie Ann Knight đã không được tái nhiệm Tổng Thư ký Caritas quốc tế vì những căng thẳng do những can thiệp do Caritas quốc tế thực hiện, và vì thế không được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho tái cử. Từ nay, hai chức vụ chủ tịch và tổng thư ký Caritas quốc tế đều phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn dựa trên một danh sách ba ứng viên do Đại hội đồng của Caritas quốc tế đề nghị. Hồi tháng 5 năm ngoái, Đại hội đồng Caritas quốc tế đã tái nhiệm Đức Hồng Y Oscar Maradiaga dòng Don Bosco, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, trong chức vụ chủ tịch, và cử ông Michel Roy, người Pháp, làm tân tổng thư ký của Caritas quốc tế.
Tin Việt Nam. Thông báo của dòng Đa Minh
về năm thánh mừng 50 năm tu sĩ Martin de Porres được tôn phong hiển thánh. Cuối tháng tư vừa qua, tu viện đền thánh Martin de Porres thuộc dòng Đa Minh, khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đã ra thông báo đến mọi thiên hữu về năm thánh mừng 50 năm thánh Martin de Porres, vị thánh da đen người Peru thuộc dòng Đa Minh, được tôn phong hiển thánh do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 vào năm 1962. Nguyên văn thông báo như sau. Kính gửi cha giám tỉnh, quý cha, quý thầy, quý dì và anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Kính thưa toàn thể gia đình Đa Minh Việt Nam. Trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, thừa hành sự ủy nhiệm của tỉnh hội năm 2011, với sự chấp thuận của Tòa Thánh và Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, chúng con trân trọng báo tin việc cử hành năm thánh mừng 50 năm tu sĩ Martin de Porres được tôn phong hiến thánh và 30 năm thành lập tu viện Martin hôm nay. Đức Thánh Cha Benedicto, với lòng ưu ái của Bậc Hiền Phụ, đã rộng ban. Thứ nhất, phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn tu viện và quý khách hành hương đến cầu nguyện trong suốt năm thánh, từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2012 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2013. Thứ hai, ơn toàn xá trong thánh lễ và nghi thức phụng vụ được cử hành vào các ngày khai mạc năm thánh, thứ bảy, mùng 5 tháng 5 năm 2012. Đại lễ kính thánh Martin, thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2012. Kết thúc năm thánh, thứ hai, mùng 6 tháng 5 năm 2013. Cùng xin quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em đang phụ trách các giáo xứ, các hội đoàn mang tước hiệu Martin phổ biến thông báo đặc biệt này nhằm tạo nên mối dây liên kết với tu viện đền thánh trong việc cầu nguyện, hành hương và cổ võ lòng đạo đức theo tinh thần Martin de Porres. Nguyện xin thánh Martin, đặc biệt trong năm hồng phúc này, chuyển cầu cùng Chúa cho cha giám tỉnh, quý cha, quý thầy, quý dì và quý anh chị em được thăng tiến trong ơn gọi và hăng say thi hành sứ vụ. Hân hoan kính báo. Tu viện Martin, ngày 18 tháng 4 năm 2012. Thay mặt ban tổ chức, tu sĩ Đa Minh Phạm Ngọc Điển, OP, tu viện trưởng. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học Y khoa Gemelli. Sáng ngày mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc viếng thăm nhà thương Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm trường y khoa và giải phẫu thuộc bệnh viện này. Trong cuộc thăm viếng này, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại nền văn hóa duy thực nghiệm, loại bỏ vấn nạn về Thiên Chúa ra khỏi các cuộc thảo luận khoa học, và Ngài chống lại quan niệm hễ những gì có thể thực hiện được về phương diện khoa học thì đều hợp luân lý. Bệnh viện đa khoa mang tên vị sáng lập là cha Agostino Gemelli, một linh mục bác sĩ dòng Francisco, và tọa lạc ở phía bắc Roma. Bệnh viện này nổi tiếng vì đã cấp cứu chữa trị nhiều lần cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Cơ sở giáo dục cao đẳng này có hơn 700 nhà nghiên cứu dấn thân hoạt động tại 35 học viện, và mỗi năm có hơn 1.500 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng nhất. Có 46 nhà nghiên cứu của Đại học Công giáo này được xếp vào số 300 nghiên cứu gia nổi tiếng nhất của Italia. Toàn đại học có 5.000 sinh viên. Hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua là lần thứ 5 Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Bệnh viện Đại học Gemelli này. Đến nơi vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng Phụ Thành Venezia, Chủ tịch Học viện Chân Phước Giuseppe Toniolo, cùng với giáo sư quyền viện trưởng. Chủ tịch Hạ viện Italia, ông Gianfranco Fini và nhiều quan chức chính quyền và đại học liên hệ tiếp đón. Tại sân trước trường Y khoa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ khoảng 1.000 người, gồm hàng chục hồng y giám mục, các chức sắc, giáo sư, các nhân viên y tế, nữ tu và các sinh viên. Lên tiếng trong dịp này, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Scola và giáo sư quyền viện trưởng, Đức Thánh Cha nhắc đến những khám phá ngày càng nhiều và tối tân trong lĩnh vực khoa học. Nhưng con người ngày nay, tuy giàu về phương tiện nhưng lại không giàu về mục tiêu như vậy. Họ thường chịu ảnh hưởng của chủ trương thu hẹp và tương đối hóa, dẫn tới sự đánh mất ý nghĩa của sự vật, hầu như bị chóa mắt vì hiệu năng của kỹ thuật, mà quên đi chân trời cơ bản là câu hỏi về ý nghĩa, để rồi gạt bỏ chiều kích siêu việt. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trở nên yếu đuối, và lĩnh vực luân lý đạo đức trở nên nghèo nàn hơn, che phủ sự tham chiếu các quy luật về giá trị. Căn cội phong phú của nền văn hóa và sự tiến bộ của Âu Châu dường như bị quên lãng, trong đó có sự tìm kiếm tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là nền văn hóa tái khám phá sức mạnh của ý nghĩa và năng động của siêu việt. Nói tắt một lời là quyết liệt cởi mở đối với chân trời của sự tìm kiếm Thiên Chúa. Quaere Deum. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha ca ngợi Đại học Công giáo Thánh Tâm, dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngài nói, sự tìm kiếm Thiên Chúa trở nên phong phú đối với trí tuệ, là men của văn hóa, là động cơ thăng tiến một nền nhân bản đích thực. Sự nghiên cứu không dừng lại ở bề mặt. Các bạn thân mến, các bạn hãy luôn để cho mình được hướng dẫn nhờ sự khôn ngoan đến từ trên cao, từ một kiến thức được đức tin soi sáng. Và nhớ rằng, sự khôn ngoan đòi phải có sự hăng say và những vất vả trong việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, không có tiến bộ nào, nhất là về mặt văn hóa, được nuôi dưỡng bằng sự lặp lại suông, nhưng đòi phải có một sự bắt đầu luôn luôn mới mẻ. Ngoài ra, nó cũng đòi phải có thái độ sẵn sàng đối với sự đối chiếu và đối thoại, mở rộng trí tuệ và làm chứng về sự phong phú của gia sản đức tin. Đại học Công giáo ở Roma ngày nay được kêu gọi trở thành một tổ chức gương mẫu, không thu hẹp việc học hỏi vào sự tìm kiếm thành công về kinh tế, nhưng mở rộng nhãn giới về một dự phóng, trong đó ơn trí tuệ tìm hiểu và phát triển các hồng ân của thế giới được tạo dựng, vượt lên trên một quan niệm duy sản xuất, duy lợi ích về cuộc sống. Trong phần cuối của bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào thăm các bệnh nhân đang được điều trị tại nhà thương Gemelli. Ngài bày tỏ lòng quý mến và cầu nguyện cho họ, đồng thời nói với họ rằng tại đây họ sẽ luôn được yêu thương, chăm sóc, vì nơi khuôn mặt của họ có phản ánh tôn nhan của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn đích thân chào thăm 30 nhân vật của đại học, gồm ban lãnh đạo, các đại diện giáo sư và sinh viên, trước khi đáp trực thăng trở về Vatican. Tin giáo phận Kon Tum Việt Nam. Đức Giám mục giáo phận Kon Tum nói rằng, người làm cha làm mẹ trong gia đình Công giáo cần có quyền và trách nhiệm với sự phát triển của giáo phận. Ngày 1 tháng 5 hàng năm là ngày lễ kính thánh Giuse Thợ theo lịch phụng vụ và là ngày người cha gia đình Công giáo tại giáo phận Kon Tum. Hòa với niềm vui của giáo phận trong ngày này, giáo xứ Đức An miền Pleiku, giáo phận Kon Tum đã tổ chức ngày lễ thật long trọng và chu đáo. Trong khuôn viên nhà thờ, các pano nói về người cha mang nhiều nội dung thiết thực. Bố là tất cả, ba của tôi, nhân chứng Emmau, lòng thương xót Chúa,
Chúa chiên lành, vân vân. Ngay tại cung thánh, câu lời Chúa chủ đề kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, nằm trên một phong chính lớn. Được biết có khoảng hơn 400 tham dự viên miền Pleiku về tham dự. Chương trình năm nay phong phú hơn mọi năm. Cha chính xứ và cha phụ tá cùng ban chức việc hạt Pleiku đã chuẩn bị một chương trình rất sát sao với cuộc sống của người cha gia đình Công giáo. Bên cạnh đó còn có cha Giuse Trần Sĩ Tín, dòng chú cứu thế, về tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình. Chương trình được khai mạc lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày. Vào lúc 15 giờ 15 phút, Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh với một giáo phận về dân thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh, đã đến lúc người cha gia đình Công giáo phải kiểm nghiệm lại trách nhiệm của mình đối với gia đình, giáo xứ và giáo phận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mùa bầu cử Mỹ 2012, xu hướng bầu cử của cử tri Công giáo do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mùa bầu cử Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày lễ lao động, tức là vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Nhưng những biến chuyển do sự phản kháng của giới Công giáo chống lại sắc lệnh ngừa phá thai của Bộ Y tế đã làm cho bức họa đồ tranh cử biến chuyển màu chóng và bất ngờ, và làm cho mọi con mắt phải đổ dồn vào việc theo dõi ngay từ bây giờ, tức 6 tháng trước. Lá phiếu Công giáo vẫn luôn luôn là một yếu tố quan trọng trong các cuộc bầu cử Mỹ, bởi vì nó tương ứng với 1/4 dân số cử tri toàn quốc. Những ai chiếm được đa số Công giáo thường là kẻ chiến thắng. Nhưng thông thường thì tỷ lệ của lá phiếu Công giáo không khác biệt với tỷ lệ chung của đại đa số cử tri toàn quốc. Cho nên, tuy đó là một số phiếu quan trọng, người ta thường không theo dõi số phiếu này một cách riêng rẽ. Năm nay thì khác hẳn, vì Gallup đã thiết lập một chương trình theo dõi hàng ngày những biến chuyển của cử tri Công giáo và mới đây vừa công bố bản thống kê đầu tiên, đúc kết giai đoạn thăm dò kể từ ngày 11 cho tới ngày 30 tháng 4 vừa qua. Kết quả cho thấy có một sự thay đổi quan trọng về chiều hướng của lá phiếu ngược với những năm trước. Kỳ bầu cử 4 năm về trước, Obama đã chiếm được 54% phiếu Công giáo, hơn địch thủ McCain tới 9%. Bây giờ con số đó đã giảm xuống chỉ còn 46%, đồng hạng với địch thủ Romney cũng được 46%. Với Obama, đó là một sự mất mát tới 8%. Sự mất mát này chủ yếu là vì ván bài sai lầm, gọi là sắc lệnh y tế, mà chính quyền Obama đã ban hành hồi tháng 2 vừa qua. Mục đích chính là bắt buộc ngừa phá thai, để dứt khoát giành được phiếu ủng hộ của phe cấp tiến. Từ đó đến nay, chính quyền Obama đã cố gắng bịt miệng phản đối của giới Công giáo bằng những chiêu bài phò phụ nữ và tố cáo các giám mục là chống phụ nữ, cổ hủ, giáo điều, phản dân chủ. Nhưng hình như sau 2 tháng nỗ lực tuyên truyền, những chiêu bài đó đã mất hiệu lực và mất sáng tạo, trong khi đó giới Công giáo còn chưa phản pháo. Chương trình tranh đấu cho tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ còn 2 tuần nữa mới bắt đầu. Với những chuẩn bị kỹ lưỡng và với khí thế hăng hái dâng trào trên toàn quốc, người ta trông đợi sẽ có nhiều cảnh ngoạn mục. Tuy không dự tính như thế, nhưng cứ tưởng tượng một hình ảnh của một thiếu phụ, một thiếu niên hay một linh mục, một bà sơ bị cảnh sát lôi đi trong khi biểu tình cho tự do tôn giáo là một cơn ác mộng tột cùng cho chính quyền Obama. Dĩ nhiên, trong mùa bầu cử, hình ảnh đó sẽ là một món quà vô giá cho đảng đối lập. và như vậy thì con số mà Obama bị mất 8% mới chỉ là một khúc dạo đầu của bản nhạc. Chúng ta cần lưu ý rằng Obama đã mất lá phiếu của tin lành. Romney đã đạt được 51%, so với Obama chỉ còn 41%. Dĩ nhiên, ngày bầu cử còn 6 tháng nữa mới tới, và thời cuộc biến chuyển hàng ngày có thể đảo lộn mọi tiên đoán một cách bất ngờ. Cho nên, những dự đoán sau đây chỉ là những dự đoán rập theo công thức mà thôi. Với những dè dặt trên, người ta tính ra rằng Obama có nhiều nguy cơ bị thua vì để mất lá phiếu Công giáo. Nắm một số phiếu cử tri đoàn là 239 phiếu, so với Romney chỉ có 170. Số phiếu cần thắng là 270. Romney và Đảng Cộng hòa vừa mới thoát ra khỏi những tranh cãi nội bộ, trong khi đó Obama đã có nhiều cơ hội thảnh thời để đổ dồn nỗ lực vào việc tranh thủ quần chúng. Cho nên, con số ít ỏi của những tiểu bang màu đỏ là không đáng ngạc nhiên. Nếu có, thì việc Obama đã không chiếm hữu được nhiều màu xanh hơn mới là một việc đáng ngạc nhiên. Nói cách khác, các màu xanh và đỏ sẽ có thay đổi nhiều trong những ngày kế tiếp. Điều cần lưu ý trong thời điểm này là những tiểu bang chưa ngã ngũ về phe nào. Có 9 tiểu bang như vậy. Người ta gọi những tiểu bang này là vùng giới tuyến, và người ta trông đợi những hoạt động tranh cử sẽ ráo riết tăng lên để giành phần quyết định. Trong vùng giới tuyến này, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang giữ một thế cân bằng với nhau. Mỗi bên có vẻ thu được khoảng từ 60 đến 69 phiếu cử tri đoàn. Và nếu tình trạng này không thay đổi cho đến ngày bầu cử, nghĩa là Obama không mất thêm đất và Romney không có khả năng tranh cử hữu hiệu, thì Obama sẽ thắng với tỷ số 299 trên 239. Nhưng khổ nỗi, đây lại là những tiểu bang có một số đông cử tri Công giáo, mà lịch sử cho biết số phiếu Công giáo là quyết định ở đây. Theo kết quả của Gallup, thì người ta có thể tính rằng, hễ ở đâu có nhiều người Công giáo, thì Dân Chủ có hy vọng thắng phiếu. Ngược lại, hễ ở đâu có đa số da trắng Công giáo, thì Cộng hòa thắng. Vậy, trong 9 tiểu bang nói trên, sẽ có 2 tiểu bang mà Obama có thể giữ được là Florida và Colorado. Trong 2 tiểu bang này thì Florida có dân số gốc Cuba nhiều hơn là Mỹ. Mới đây cho thấy Romney đã tăng tỷ số phiếu, đứng ngang ngửa với Obama. Nói tóm lại, hiện nay Obama chỉ có thể nhờ cậy vào Colorado mà thôi. Và nếu Romney không làm gì để làm mất lòng dân gốc Cuba, thì Romney sẽ có thể thâu tóm 8 tiểu bang còn lại và thắng với tỷ số 290 trên 248. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về mùa bầu cử Mỹ 2012, xu hướng bầu cử của cử tri Công giáo. Bài phân tích này của tác giả Trần Mạnh Trác đăng trên trang web Việt Catholic. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện yêu thương của bạn Trầm Thiên Thu. Khi lang thang trên Internet, đôi khi người ta gặp được những điều bất ngờ thú vị. Trong số những hình ảnh thương tâm nhất năm 2011 của Trần Việt Trình đăng trên Internet, có một tấm hình có thể xoáy vào lòng người bằng nỗi thương cảm sâu sắc. Một cụ già ốm yếu ngồi bán những mớ rau để mưu sinh. Tấm hình bà cụ có kèm theo một câu chuyện được lan truyền rộng rãi và gây xôn xao với cư dân mạng, cả trong nước lẫn ngoài nước hồi cuối năm 2011. Câu chuyện đó thật cảm động và khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Câu chuyện ấy như sau. Ăn rau không chú ơi? Một giọng khàn khàn run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng, cổ ngước lên nhìn gã. Bên cạnh là mẹt rau với vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. Ăn hộ tôi mớ rau. Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã, ánh mắt gần như vang lên. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người. Mới buổi sáng sớm, bần thần một lát, rồi gã chợt quay đi đáp nhanh. Dạ, cháu không bà ạ. Gã muốn nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi gã quên cái cảm giác ấy rất nhanh. Mình thương người thì ai thương mình? Cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại dấy lên trong đầu gã. Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi. Tiếng bà cụ yếu ớt. Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về cho lợn. Giọng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ như thế. Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Gã chau mày, đợi cô gái đi khuất. Gã xuống xe đến nói với bà. Rau này bà bán bao nhiêu? Bà cụ mừng rỡ đáp. 2.000 một mớ. Gã rút tờ 10.000 đưa cho bà cụ. Sao chú mua nhiều thế? Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm. Bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy. Rồi gã nhấn ga lao vút đi. Như sợ ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy lòng dâng lên niềm vui. Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc, ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính, và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời. Gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Gã nhìn xuống hàng cây đang hoàng mình trong gió. Gã nghĩ đến những phần người, và gã nghĩ đến bà cụ hồi sáng. Nghĩ thế đủ rồi đấy. Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính. Gã bắt đầu di chuột. Và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện. Gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ. Chiều Chủ nhật, gã xích xe máy chạy loanh quanh. Gã vẫn thường làm như vậy. Và có lẽ gã cũng thích như thế. Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng quanh quanh của một bà béo. Bà bán rau chết rồi. Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi. Tội nghiệp bà cụ, một giọng người đàn bà khác. Cách đây mấy tuần, bà cụ vợ chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp, nhưng nhất quyết không bán. Rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh. Nghe đến đây, mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ. Câu chuyện đầy tính nhân bản, câu chuyện này có thể thật, cũng có thể không thật, nhưng tác giả nói lên mặt trái của cuộc sống, và đã có thể đánh động lương tâm con người. Tấm hình kia là rất thật, xã hội vẫn có những hoàn cảnh thật sự đáng thương tương tự. tấm hình đó không thể nào giả tạo. Nhìn tấm hình đó, chúng ta thấy rõ một bà cụ lõm khòm, gối mỏi, lưng còng, tuổi cao, sức yếu, ngồi ú rũ bên lề đường, với vốn liếng buôn bán chỉ là vài mớ rau. Đáng lẽ tuổi của cụ bây giờ phải được nghỉ ngơi, vì đó là công bằng. Thế mà cụ vẫn phải hiu quạnh bươn chải mưu sinh. Bà cụ không có con cháu, hay bị con cháu hắt hủi. Thật đáng thương nếu bà không có con cháu. Nhưng bà cụ càng đáng thương hơn nếu bị con cháu hắt hủi. Cô gái kia là hiện thân của căn bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay, đang hoành hành mãnh liệt, đến nỗi người ta coi như chuyện tất nhiên. Đó là hội chứng Makeno, mặc kệ nó. Cô gái kia đã không mua mớ rau giúp bà cụ, thì thôi, lại còn nhẫn tâm chê ổng chê eo, và còn dám mắng người đáng tuổi bà mình. Rau thế này mà bán cho người ăn à, bà mang về mà cho lợn. Bất nhân quá, mất dạy quá. Chàng thanh niên mua rau vì bị lương tâm cắn rứt, chứ không hẳn vì yêu thương. Cũng tốt thôi, anh ta mua rồi hứa chiều trở lại lấy, nhưng thực ra anh không muốn trở lại. Bà cụ tuy rất nghèo về vật chất, nhưng bà vẫn giàu những thứ khác, trung tín, tự trọng, nhẫn nại, chịu đựng, hy sinh. Tại sao? Mớ rau đã được bán cho chàng thanh niên. Anh hứa cuối ngày sẽ trở lại lấy, nên bà cụ nhất quyết ngồi chờ đợi, chịu đựng cơn mưa tầm tã. Bà cụ kiên quyết không bán cho ai khác. Tuổi cao, sức yếu, bà cụ bị cảm lạnh và qua đời đột ngột. Động thái của cô gái kia rõ ràng thật đáng lên án. Nhưng chính động thái xem chừng tốt của chàng thanh niên cũng có điều đáng trách. Chính anh ta đã giật mình khi nghe người ta bàn tán chuyện bà cụ bán rau đã qua đời. Lương tâm anh ta lại tiếp tục cắn rứt. Cái chết của bà cụ cũng có cái lỗi vô tình của chàng thanh niên. Đó là tính liên đới trách nhiệm, vì cuộc sống luôn đòi hỏi sự công bình thật sự. Lương tâm và động thái yêu thương ngày nay dường như là một cái gì đó xa vời với đời sống con người. Những con người rất ư bình thường còn vậy, huống chi những người nắm quyền hành trong tay, những người ăn trên ngồi tróc, những người được thưa bẩm kính trình, những người được ưu tiên, những người dư bạc thừa tiền, những người một bước lên xe hơi, chân không hề chạm đất, mặt không bị nắng chiếu. Vâng, lương tâm làm gì có răng mà cắn rứt. Đọc truyện rất ngắn và xem tấm hình kia, chúng ta nên xét mình trước khi trách cô gái kia hoặc chàng thanh niên nọ. Thánh sử Gioan ghi lại 3 lần Chúa Giêsu nói về yêu thương trước khi Ngài chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Thánh Gioan xác định, ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Thứ nhất Thánh Gioan chương 2 câu 5. Còn Thánh Phaolô định nghĩa, yêu thương là chu toàn lề luật. Thư Roma chương 14 câu 10. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyện yêu thương của bạn Trầm Thiên Thu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Lần trước chúng ta đã duyệt xét lập trường của một số giả thuyết của các thần học gia Tin Lành và thần học gia Công giáo về sự sống lại lập tức sau cái chết và biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Phía Công giáo có ba học giả tiêu biểu là Benoit dưới khía cạnh kinh thánh, Boros dưới khía cạnh triết học và Boff dưới khía cạnh thần học. Ở đây cần đưa ra một vài ghi chú phê bình liên quan tới giả thuyết sự phục sinh tức thì trong cái chết của Đức Maria. Dưới ánh sáng của Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, giả thuyết này làm nảy sinh ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là việc lật ngược viễn tượng giá trị cánh chung của cái chết và của sự sống lại ngày sau hết. Giả thuyết hướng tới chỗ trao ban cho cái chết một tầm quan trọng hàng đầu và nền tảng, trong khi lại cho ngày quang lâm sau hết một giá trị bổ túc phụ thuộc. Trong Thánh Kinh, các điều này được trình bày trong viễn tượng hoàn toàn ngược lại các giả thuyết này. Vấn đề thứ hai là ý niệm về sự sống lại. Đối với một vài tác giả, sự sống lại có nghĩa là sự hiện thực tràn đầy của cuộc sống. Đối với các học giả khác, thì nó là việc làm thành tinh thần cái tôi nhân bản. Đối với người khác nữa, sự sống lại có nghĩa là một cuộc tạo dựng mới, nghĩa là người sống lại hoàn toàn xa lạ với tính chất thể xác vật lý trần gian, mà trong cái chết nó đã bị bỏ rơi và rữa nát hoàn toàn. Con người sống lại chỉ giữ gìn một căn tính xác hồn cá nhân mà thôi. Tuy nhiên các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là các văn bản của Thánh Phaolô, cho thấy một sự thay đổi triệt để và một việc vinh danh của thân xác và linh hồn, nhưng chúng diễn tả một tương quan căn tính và sự tiếp nối nơi con người, tương quan quy chiếu bản thể giữa thân xác trần gian và thân xác sống lại như trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Cả trên bình diện thần học xích sao cũng có thể đưa ra các điểm có tính cách phê bình và phương pháp luận. Dưới khía cạnh phê bình, người ta có cảm tưởng là các tác giả này không chú ý đến các nguồn tài liệu giáo lý truyền thống của giáo hội về sự cánh chung trung gian và một ấn tích chi tiết để lượng định nó một cách đúng đắn. Đối với họ, giáo lý truyền thống, đặc biệt trong ngôn ngữ của nó, hầu như hoàn toàn tùy thuộc các yếu tố văn hóa, gắn liền với thời gian và nơi chốn, và cũng không tùy thuộc một ý thức tiệm tiến và liên tục rõ ràng của các dữ kiện đức tin chứa đựng trong Thánh Kinh. Dưới khía cạnh phương pháp, thần học gia được mời gọi luôn luôn đào sâu hơn mầu nhiệm mạc khải và thích hợp ngôn ngữ với các nền văn hóa mới, với ánh sáng của một kiểu giải thích kinh thánh được cập nhật hóa, cũng như với một nền văn hóa triết lý khoa học hiện đại, nhưng không được phép bỏ qua việc phân tích có óc phê bình các văn bản của huấn quyền, của truyền thống, của các lễ nghi phụng vụ của giáo hội, để cân nhắc tầm quan trọng giáo thuyết và tín lý của chúng, và để giải thích ngôn ngữ của chúng. Cả dưới khía cạnh nhân chủng học và mục vụ cũng có thể đưa ra các ghi nhận đối với giả thuyết sự sống lại tức thì sau cái chết. Thật ra không thể khẳng định rằng các dữ kiện chắc chắn do các khoa học nhân văn chiếm hữu được đòi hỏi sự thắng vượt hay sự thay đổi giáo lý truyền thống về cánh chung trung gian. Chúng còn đang trong thời gian nghiên cứu và phải chịu các thay đổi triệt để. Ngoài ra trong cuộc đối thoại với triết học và các khoa học khác, thần học không thể chối bỏ phương pháp đặc thù của mình để tùy thuộc vào các phương pháp nghiên cứu của các ngành khác. Dưới khía cạnh mục vụ, cả khi giả thuyết mới này có thể có một sự quyến rũ đặc biệt của nó và có thể dưỡng nuôi đức tin và niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu tràn đầy được hiện thực ngay tức khắc, người ta không thể đánh giá thấp sự kiện trái ngược. Đó là kinh nghiệm liên tục thường ngày phải nhìn thấy các xác chết bị chôn vùi trong lòng đất và bị hư hoại một cách vĩnh viễn, như các thứ quần áo cũ rích và vô dụng. Trong khi trong cuộc sống lịch sử, chúng là một yếu tố nòng cốt toàn vẹn của con người. Cũng thế, sẽ khó mà hiểu và lượng định được giá trị của phụng vụ an táng và việc tôn kính các người đã chết, là các lễ nghi trao ban biết bao nhiêu ý nghĩa cánh chung cho thân xác đã chết của con người. Chính các khó khăn trên đây đã khiến cho các nhà nghiên cứu tìm các giả thuyết cánh chung mới mẻ khác để giải thích biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đâu là các phản ánh của việc canh tân cánh chung giữa giới học giả, đặc biệt là của giả thuyết sự sống lại tức thì trong cái chết đối với mầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Maria? từ tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời có thể phát xuất ra yếu tố nào giúp lượng định các giả thuyết mới đang thành hình trong lĩnh vực của toàn ngành cánh trung học hay không? Sau công đồng Trung Vatican II đã xuất hiện một vài tác phẩm có thể được coi như là nỗ lực giải thích trở lại tín điều hồn xác lên trời trong các hệ lụy giáo hội học, nhân chủng học và cánh trung học của chúng. Tuy là những nỗ lực thiếu sót không đầy đủ trên phương diện phân tích và phê bình, nhưng chúng cũng mở ra một cuộc thảo luận mới cần được dẫn tới các kết luận thần học có giá trị để huấn quyền có thể chú ý tới chúng. Trong số các nghiên cứu ý nghĩa, có khảo luận của học giả Flanagan đối chiếu sự sống lại tức thì trong cái chết với việc Đức Maria hồn xác lên trời. Khi giải thích các lời của công thức định nghĩa của tài liệu Thiên Chúa Rất Quảng Đại, học giả Flanagan khẳng định rằng chúng chỉ liên quan tới số phận cuối cùng của Đức Maria được duyệt xét một cách riêng rẽ, mà không ám chỉ một cách trực tiếp hay gián tiếp số phận của tất cả mọi người khác trong gia đình nhân loại. Và từ định nghĩa đó của tín điều không thể loại bỏ rằng, ngoài Đức Maria ra, một người nào khác trong cái chết đã đạt tới được tình trạng cuối cùng của vinh quang như mẹ. Kiểu giải thích này xem ra có thể là hợp pháp, và nó chỉ hạn hẹp tới công thức của định nghĩa mà hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh giáo lý của tài liệu chứa đựng nó. Nhưng tiêu chuẩn giải thích này thiếu ý thức phê bình và phương pháp khoa học, và không cho phép có một giải thích đúng đắn về văn bản. Thật vậy, nếu đúng là chỉ có công thức của định nghĩa có giá trị tín lý bắt buộc, thì dưới khía cạnh giáo lý rộng rãi hơn, nó được lồng khung và được hiểu trong toàn thể giáo lý do tài liệu đề nghị. Mà giáo lý thần học làm bối cảnh cho định nghĩa không chỉ di chuyển trong việc tái đề nghị sự cánh chung trung gian như là điều kiện cánh chung của tất cả mọi người đã chết khác, mà còn trình bày việc Đức Maria hồn xác lên trời như là dấu chỉ đặc ân của mẹ, hầu như là triều thiên của mọi đặc ân của mẹ, kết hiệp mẹ với Chúa Kitô vinh hiển và khiến cho mẹ khác biệt với tất cả những người khác mà vì tội lỗi phải chịu cảnh rữa nát trong mồ. Nhận định thứ hai của học giả Flanagan cho rằng trong tài liệu không có từ đặc ân mà chỉ nói tới một đặc ân như dấu hiệu, trong khi trong tự sắc Ineffabilis Deus của Đức Giáo Hoàng Pio IX, công thức định nghĩa tín điều vô nhiễm nguyên tội nói tới đặc ân riêng biệt của Đức Maria, để nhấn mạnh tính cách duy nhất của nó. Nhận định của học giả Flanagan đúng, nhưng đó không phải là kết luận mà tác giả rút tỉa ra. Thật vậy, nếu sự vô nhiễm nguyên tội là đặc ân duy nhất của Đức Maria liên quan tới bản thể cũng như kiểu cách, thì việc hồn xác lên trời không liên quan tới bản thể, tức là sự vinh hiển chung cho tất cả mọi người được cứu độ, nhưng liên quan tới thời gian, nghĩa là kết thúc cuộc sống trần gian, và liên quan tới phương cách, nghĩa là được miễn khỏi sự hư nát trong mồ. Đây là lý do đích thật và duy nhất, qua đó đặc ân của mẹ được gọi là dấu hiệu và không khác thường. Theo thiệt ý, thật là táo bạo, muốn tìm thấy trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại, của Đức Giáo Hoàng Pio XII, các rộng mở giáo lý biện minh cho giả thuyết của một sự phục sinh tức khắc trong cái chết đối với tất cả mọi người. Bởi vì là một tài liệu thuộc năm 1950, tông hiến di chuyển trong một bối cảnh giáo hội, nhân chủng và cánh trung học khác với bối cảnh đã phát triển sau công đồng Trung Vatican II. Liên quan tới số 68 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, học giả Flanagan đã thử đưa ra một giải thích lồng vào đó tư tưởng của giả thuyết sự phục sinh tức khắc trong cái chết. Cùng lập trường với ông có các học giả Boff và Betts. Đối với hai học giả này, giáo hội trong tương lai mà Đức Maria là khởi đầu và là hình ảnh đã là giáo hội thiên quốc hiện nay, và việc hồn xác lên trời của Đức Maria trước khi là biến cố riêng tư của mẹ thì đã là một thí dụ của điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người đã ở với Chúa, và là kiểu diễn tả cá nhân tình trạng hiện nay của giáo hội vinh quang. Khi đương đầu với đề tài cánh chung của Đức Maria trong triều kích giáo hội học, học giả Flanagan không hoàn toàn loại bỏ sự kiện giáo hội hiện tại đã là giáo hội của kỷ nguyên tương lai. Từ số 68 của hiến chế về giáo hội, ông suy diễn ra rằng Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội thiên quốc, trong nghĩa mẹ là sự vô ngã hóa của giáo hội, là tổng luận của giáo hội, và do đó vị thế của mẹ hoàn toàn đặc biệt giữa các chi thể khác của giáo hội. Tuy nhiên, học giả vẫn không giải quyết vấn đề giáo hội thiên quốc có hưởng nếm được tất cả sự thành toàn cuối cùng hay không. Nhưng ông khẳng định rằng, đặc ân của Đức Maria không loại trừ sự kiện các người khác thuộc giáo hội thiên quốc ngay từ bây giờ đã đạt tới vinh quang sau hết. Cố gắng suy tư thần học này như là nỗ lực nghiên cứu có giá trị của nó, nhưng nó không thể yêu sách là một suy luận từ công đồng chung Vatican II. Thật thế vì số 68 hiến chế về giáo hội nói tới Đức Maria, hình ảnh và khởi đầu của giáo hội sẽ còn phải có, được thành toàn trong kỷ nguyên tương lai, nghĩa là vẫn chưa thành toàn, và điều này đã được khai triển trong chương 7 trước đó. Trong chương này, tuy công đồng chung Vatican II gọi các chi thể của giáo hội thiên quốc là có phúc, chứ không phải là các linh hồn bị tách rời như kiểu nói của huấn quyền thời Trung Cổ và thời Phục Hưng, nhưng liên quan tới giáo hội thiên quốc vẫn trung thành với giáo lý truyền thống của sự cánh chung trung gian, và trong tương quan với sự sống lại và vinh hiển của thân xác. Công đồng vẫn coi nó như là biến cố sau cùng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô sẽ thành toàn trong thời sau hết. Bối cảnh giáo lý cánh chung của công đồng chung Vatican II không tách rời khỏi bối cảnh giáo lý cánh chung của Tông Hiến Thiên Chúa Rất Quảng Đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Và các văn bản khác của huấn quyền giáo hội trước đó. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhận rằng, công đồng không chỉ không đào sâu mà cũng đề cập tới một cách rõ ràng tới vinh quang mà giáo hội thiên quốc hiện nay được hưởng, và như thế cũng không nói đâu là tương quan giữa Đức Maria và cộng đoàn giáo hội thiên quốc. Đây là các khía cạnh đáng được các thần học gia nghiên cứu và đào sâu. Nỗ lực nghiên cứu thần học thời hậu công đồng của học giả Flanagan cũng như của các học giả khác hiện nay đều có công lớn. Trong tình trạng các chỉ dẫn của huấn quyền hiện nay, việc vinh hiển Đức Maria cả hồn lẫn xác trên trời là một đặc ân khiến cho mẹ có địa vị cao vượt không chỉ trên loài người mà trên tất cả các thiên thần và các thánh nữa. Và điều kiện bản thể của mẹ hoàn toàn khác biệt với điều kiện của các vị thánh khác trong giáo hội thiên quốc.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cảm thấy an tâm, hài lòng với cách sống đạo khá chuẩn mực như giữ đúng luật Chúa, siêng năng đọc kinh, tham dự đầy đủ các thánh lễ và tham gia nhiều hoạt động đạo đức. Thế nhưng, Chúa vẫn muốn luôn hỏi chúng ta rất nhiều điều về thái độ sống của chúng ta đối với Chúa và với tha nhân. Chúng ta hãy cùng tác giả Thanh Thanh suy nghĩ về những câu hỏi của Chúa và tự hỏi mình xem chúng ta sẽ trả lời thế nào với Ngài đây. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta làm gì, mà hỏi ta là gì. Thiên Chúa sẽ không hỏi dáng vẻ của ta, nhưng hỏi về tính cách của ta. Thiên Chúa sẽ không hỏi nhà ta cao, thấp, tốt xấu thế nào, mà hỏi ta đã tiếp đón được bao nhiêu người vào nhà. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta về đồ dùng cá nhân, quần áo, giày dép, mà hỏi ta đã giúp được bao nhiêu người có quần áo che thân. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta làm nghề gì, nhưng sẽ hỏi ta có làm công việc với trọn khả năng của mình hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có bao nhiêu anh em, nhưng sẽ hỏi xem có bao nhiêu người là anh em của ta. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ai là người thân cận của ta, mà sẽ hỏi rằng ta có thân cận với ai không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đẹp hay xấu, mà sẽ hỏi ta có biết trân trọng thân xác Ngài ban và chăm sóc nó cẩn thận hay chưa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta sống ở nơi đô thị hay thôn quê, mà Ngài sẽ hỏi ta có làm đẹp môi trường mình đang sống hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ngủ ngon hay không, mà sẽ hỏi rằng ta đã giúp được bao nhiêu người có giấc ngủ an lành. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ngủ giường nệm hay giường gỗ, mà sẽ hỏi rằng ta có biết đến bao nhiêu người không có giường mà ngủ. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ăn uống có ngon miệng không, mà Ngài sẽ hỏi xem ta giúp được bao nhiêu người đang đói lả vì không cơm gạo, yếu nhược vì không nước uống, đau đớn vì thiếu thuốc men. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta vào đạo được bao lâu, mà sẽ hỏi xem ta sống đạo như thế nào. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta làm được bao nhiêu việc cho giáo hội, mà sẽ hỏi rằng ta đã kêu gọi được mấy người cộng tác xây dựng nước Chúa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có được bình an chưa, mà hỏi rằng ta có kiến tạo bình an hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có tự do chưa, nhưng hỏi ta đã giúp được bao nhiêu người thoát sự ràng buộc của ma quỷ. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã lãnh nhận được mấy bí tích, mà sẽ hỏi xem ta có trưởng thành đức tin hơn qua các bí tích hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đi tu hay lập gia đình, mà sẽ hỏi xem ta có nên thánh trong ơn gọi của mình hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã đưa được bao nhiêu người vào giáo hội, mà hỏi xem ta đã đưa được giáo hội vào lòng bao nhiêu người. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta giữ bao nhiêu thánh lễ, đọc bao nhiêu kinh, vào hội đoàn nào, mà sẽ hỏi ta rằng đã thực hiện lời Chúa ra sao. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta khỏe mạnh như thế nào, nhưng Ngài sẽ hỏi xem ta có quý trọng nén bạc sự sống Ngài đã ban hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta muốn sống bao nhiêu năm, mà sẽ hỏi xem ta có quý trọng nén bạc thời gian Ngài trao, có xin lời thêm hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi xem ta thông minh hơn bao nhiêu người, mà sẽ hỏi rằng trí khôn Ngài ban cho ta sẽ giúp ích được bao nhiêu người. Thiên Chúa sẽ không hỏi kiến thức ta nhiều hay ít, mà hỏi xem ta có giáo dục hay không, kiến thức được tiêu hóa như thế nào. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có bác ái với cha mẹ hay không, nhưng hỏi xem ta có chu toàn chữ hiếu chưa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã làm được mấy việc lành, việc thiện, mà sẽ hỏi ta rằng làm những việc đó vì mục đích gì. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ăn chay hãm mình, sám hối cầu nguyện ra sao và bao nhiêu lần, nhưng Ngài sẽ hỏi ta làm những việc ấy vì ta hay vì ai, vì giáo hội hay vì Chúa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta hôm qua ra sao, nhưng hỏi xem hôm nay ta sống như thế nào. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã phạm bao nhiêu tội, nhưng Ngài sẽ hỏi ta có tinh thần phục thiện, có thiện chí trở về với Ngài hay không. Thiên Chúa sẽ còn hỏi mỗi người trong chúng ta rất nhiều, và chúng ta sẽ trả lời Chúa như thế nào đây? Lạy Chúa, Ngài sẽ còn hỏi chúng con trong ngày phán xét rằng, ta đói, có cho ta ăn không? Ta khát, có cho ta uống không? Ta trồng trường, có cho ta mặc không? Có tiếp rước ta vào nhà không khi ta là khách lạ? Khi ta đau yếu, có thăm nom không? Khi ta ngồi tù, có thăm viếng không? Và kết quả quyết định cho chúng con được hưởng hạnh phúc viên mãn với Ngài, hay phải sa vào hình phạt đời đời, tùy thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của chúng con về lòng mến, về thái độ đối xử với những người anh em đang sống chung quanh chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin trưởng thành và một trái tim nhân ái yêu thương mọi người, vì đó là tiêu chuẩn chính xác nhất để Ngài phân biệt người công chính và kẻ không công chính trong ngày cảnh chung. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.